Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây. Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho, chung quanh vườn ông rào dậu, trong vườn ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ của ông, chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng ông sai con trai mình đến để gặp chúng, vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: Đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài của nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: Ác giả ác báo. Ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giêsu bảo họ: Kinh Thánh có câu, tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên tảng đá góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao? Bởi đó tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Nghe những dụ ngôn người kể, các thượng tế và người Pha-ri-sêu hiểu là người nói về họ. Họ tìm cách bắt người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho người là một ngôn sứ. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, nghe cái bài phúc âm hôm nay, chúng ta thấy hình như là không có lòng thương xót gì mấy. Thấy ông chủ đến phạt, ông chủ đến tru diệt, rồi giao cho cái người khác, người tá điền khác. Chúng ta là cái cộng đoàn lòng Chúa thương xót, chúng ta tham dự cái lễ lòng Chúa thương xót. Ý cầu nguyện của chúng ta hướng về lòng thương xót của Chúa. Vậy mà bài phúc âm mình nghe kết cục là phạt, giao cho người khác, kết cục là tru diệt cái bọn kia. Vậy thì tại sao tru diệt, tại sao phạt, tại sao không cho những người này một cái cơ hội nữa để mà làm lại? Nếu chúng ta để ý cái bài phúc âm, chúng ta thấy những người này không hề thay đổi. Những người này luôn luôn muốn chiếm đoạt cái sở hữu của ông chủ. Tới mùa sai người tới, ông chủ sai người tới thì đánh đập, giết. Sai người khác tới cũng đánh đập, giết. Sai con của ngài tới cũng giết luôn. Chúng ta thấy những người này không hề có một sự hoán cải. Những người này luôn luôn muốn chiếm đoạt cái của cải không phải của mình, của cải của ông chủ. Những người đó được tới để làm vườn nho, và cái hoa lợi đó sau khi trừ cái tiền công của mình thì phải trả cho ông chủ. Những người này muốn chiếm đoạt hoàn toàn cái của cải đó. Thì đó là cái chúng ta lưu ý đầu tiên. Cái điểm thứ hai là chúng ta thấy cái ông chủ cũng khá nhân từ. Ông chủ cũng khá kiên trì. Cái đám đầy tớ trước đến thu qua lợi, giết hả rồi. Cái ông chủ sai một đám khác, không kể tội cái người trước để đó, nhưng mà không kể tội. Sai cái đám thứ hai cũng giết luôn. Cũng còn cơ may, sai cái đám trai cái người con của mình đến, cũng giết luôn. Xem ra ông chủ cũng có lòng nhân từ. Lần thứ nhất không hoán cải, lần thứ hai cũng không hoán cải, lần thứ ba nhất hóa tam không hoán cải. Chúng ta thấy tội nó nặng là như thế. Tội nó nặng là ở cái chỗ mình cương quyết trong sự giữ, chứ không phải là tội nặng ở chỗ mình hoán cải. Tội cách mấy mà mình hoán cải thì cũng được nằm ở trong lòng thương xót của Chúa. Nhưng mà nếu chúng ta không hoán cải, chúng ta cứ đi vào con đường xấu, đi vào con đường tội lỗi, thì tới cái ngày ông chủ đến, kết quả như chúng ta thấy ở trong bài phúc âm. Vậy thì ai là những người không hoán cải? Phải chăng đó là những người giết các đầy tớ? Thưa những người này, những người không hoán cải là người luôn luôn khăng khăng là mình làm chủ, trong khi cái đó mình không làm chủ. Cái vườn nho này mình không làm chủ, mình cứ nghĩ và muốn làm chủ, tìm cách để chiếm đoạt cái vườn nho này theo ý của mình. Và đó, kính thưa ông bạn chị em, là một vấn đề nặng. Cuộc sống của chúng ta đôi khi mình cũng muốn chiếm đoạt cái thuộc về Thiên Chúa. Những gì thuộc Chúa ban cho chúng ta, thân thể, trí khôn ngoan, tài năng của mình, đâu phải thuộc về mình, mà Chúa ban cho chúng ta chiếm đoạt làm cho mình. Không cái phục vụ cho nước Thiên Chúa. Chúng ta làm việc sinh lợi, chúng ta ăn chơi, chúng ta dẹp Chúa qua một bên. Chúng ta được thành công, chúng ta bỏ Chúa. Dẹp không có cho Chúa làm chủ cái con người của chúng ta. Nếu chúng ta làm như thế thì chúng ta chẳng khác nào như những tá điền. Chúa giao cho chúng ta thân xác, Chúa giao cho chúng ta tài năng, trí khôn ngoan. Chúng ta chiếm đoạt và phục vụ cho mình, phục vụ cho danh dự của mình, phục vụ để kiếm tiền cho nhiều, để sống theo ý của mình. Kính thưa ông bạn chị em, trong cuộc sống biết bao lần chúng ta đã làm như những tá điền. Những người Chúa sai đến để nói với chúng ta làm như vậy không được, thì chúng ta tìm cách tấn công người đó. Chúng ta tìm cách mạt sát người đó, chúng ta tìm cách loại người đó ra khỏi đời sống của chúng ta. Mỗi khi chúng ta tìm cách làm như thế, chúng ta coi chừng chúng ta cũng giống như những tá điền, chiếm đoạt những gì mà Chúa ban cho chúng ta, không trao về Chúa những điều mà Chúa ban cho chúng ta, rồi chúng ta lại tiếp tục xin Chúa những điều khác, để chúng ta tiếp tục chiếm đoạt, đưa về chúng ta, quy về chúng ta. Chúa Giêsu trong bài phúc âm hôm nay mời gọi chúng ta có một đời sống hoán cải, một đời sống trở lại, một đời sống quy về Thiên Chúa. Nếu Chúa ban cho chúng ta tài năng như là vườn nho, thì chúng ta cũng biết làm sinh lợi cái vườn nho ấy và trả những cái hoa lợi về cho Thiên Chúa. Dĩ nhiên chúng ta cũng được phần của chúng ta hưởng dùng, nhưng mà chúng ta cũng cần đem đóng góp cái phần mà sinh hoa kết quả đó cho Thiên Chúa. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu Chúa ban cho chúng ta trí khôn ngoan, chúng ta không dùng trí khôn ngoan đó chỉ cho chúng ta, mà trí khôn ngoan đó chúng ta còn phải phục vụ cho Chúa, phục vụ cho giáo hội, phục vụ cho việc nước Chúa được rộng mở, phục vụ cho người khác trở nên tốt hơn. Nếu Chúa ban cho chúng ta tài năng, một cái tài thí dụ về hát, chúng ta phục vụ để kiếm tiền sinh lợi cho chúng ta, nhưng mà đồng thời mình cũng dùng cái khả năng đó để phục vụ cho Thiên Chúa, bởi vì chúng ta biết rằng tài năng đó, khả năng đó không phải là riêng của chúng ta, không phải là dành riêng cho cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Đó cũng là cái điều nhắc nhở chúng ta, mỗi khi chúng ta làm điều gì tốt, chúng ta đừng vội chê người khác là xấu. Chúng ta đừng vội chê con cái của Thiên Chúa, người khác là con cái của Thiên Chúa là xấu. Nếu chúng ta có làm điều gì tốt, chúng ta ca tụng Thiên Chúa và thưa với Chúa rằng con cũng muốn cầu nguyện cho người khác được tốt hơn. Chứ không phải là mình dìm người khác xuống, người khác làm một cái điều gì xấu chúng ta đè xuống đáy bùn luôn, không giúp cho người khác lớn lên. Nếu chúng ta giúp cho người khác lớn lên, chúng ta đã làm lợi cho nước Chúa. Nếu chúng ta làm cho người khác càng ngày càng lún sâu vào tội lỗi, coi chừng chúng ta đã không sử dụng cái tài năng của chúng ta, không sử dụng sự thánh thiện tốt đẹp của chúng ta để đưa người khác tới Chúa, mà chúng ta đã dùng cái đó để chà đạp người khác. Nó cũng là điều nhắc nhở mỗi người chúng ta. Có nhiều người nói thì các linh mục tu sĩ là những người tương đối khá. Thưa kính thưa ông bà anh chị em, trong nước Chúa không có ai khá hơn ai. Cái con đường đi tới Chúa chưa chắc ai khá hơn ai. Người nào khá là người đó giúp cho người khác đi về với Chúa. Người nào khá là người đó dùng tài năng, khả năng của mình, dùng trí thông minh của mình để giúp người khác đi về với Chúa. Còn nếu chúng ta làm gương xấu cho gia đình, chúng ta dùng tài năng, khả năng của mình mà làm cho người khác trở nên xấu hơn, chúng ta coi chừng như cái bài phúc âm hôm nay nói tới. Và như thế Chúa Giêsu mời gọi chúng ta, giúp cho chúng ta đi về với Chúa. Và chúng ta thấy rằng Kinh Thánh nói, Chúa Giêsu nói một cái điểm mà ít khi chúng ta để ý: viên đá, tảng đá mà người thợ xây loại bỏ trở nên đá góc tường. Người ta giết cái người kia, loại cái người kia, loại Đức Kitô ra, giết Đức Kitô, có nghĩa là tảng đá đó bị loại ra. Nhưng mà trong cái bàn tay của Thiên Chúa, nó trở nên tảng đá góc tường. Và anh chị em nhớ hồi xưa người ta không có xây có đúc gì đâu, người ta để một cái tảng đá quan trọng ở cái góc của cái tường á, hai cái tường nó giao nhau như vậy, và để một tảng đá quan trọng ở đó để nó nối hai cái tường lại, chứ không thôi mỗi cái tường nó ngã về một bên thì cái tảng đó lại quan trọng hết sức. Những cái góc tường ông bà anh chị em thấy hồi xưa tảng đá rất là bự dài, để nó bên tường này cũng đè lên, bên tường kia cũng đè lên và làm cho cái bức tường nó vững. Tảng đá bị loại ra trở nên một tảng đá quan trọng. Nên chúng ta đừng coi thường, đừng tưởng rằng mình tấn công những người khác như biệt phái và luật sĩ tấn công Chúa Giêsu, giết Đức Giêsu. Đức Giêsu ngài là đá tảng. Chúng ta nghe cái chữ đá tảng. Đá tảng đó là nằm ở ngay cái góc tường và nó giúp cho cái thành được vững vàng. Đó cũng là điều nhắc nhở mỗi người chúng ta đừng coi thường người khác. Và điều quan trọng là chúng ta giúp cho người khác tiến lên, giúp cho người khác nằm ở trong cái lòng nhân từ của Chúa, nằm ở trong lòng thương xót của Chúa. Nếu người khác có sai lỗi, chúng ta đừng quên họ cũng là con cái Chúa. và họ cần chúng ta nâng đỡ để giống như những người mà tội lỗi, Chúa Giêsu cũng yêu thương giúp cho những người tội lỗi trở nên bớt tội hơn và giúp cho họ, những người tội lỗi cũng nằm ở trong lòng Chúa thương xót. Có nhiều khi chúng ta tưởng mình là người sạch tội, chúng ta tưởng là mình là người tha thứ cho người khác. Kính thưa ông bà anh chị em, trong kinh Lạy Cha chúng ta đọc: xin tha cho chúng con như chúng con cũng tha. Chúng ta thấy tội của người khác chúng ta lên án, có bao giờ chúng ta biết rằng chúng ta đang nghĩ rằng chúng ta cũng đáng bị Chúa lên án, mà vì Chúa là tỏ lòng thương xót cho chúng ta không tỏ lòng thương xót cho người khác. Đó là chúng ta đã tự loại mình ra khỏi cái lòng thương xót của Chúa. Chúng ta bị kết án bởi vì chúng ta đã kết án người khác, mà chúng ta quên rằng Chúa luôn luôn tha thứ cho chúng ta mỗi khi chúng ta trở lại với Chúa. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta hiểu cái lòng thương xót của Chúa, hiểu cái câu tha nợ chúng con như chúng con cũng tha, để mỗi khi chúng ta tấn công người khác, chửa rủa người khác, chúng ta nhớ rằng Chúa có tha thứ chúng ta hay không? Chúa có chửi rủa chúng ta hay không khi chúng ta phạm lỗi? Hay là Chúa luôn luôn tỏ lòng thương xót của chúng ta trong khi chúng ta luôn luôn đàn áp người khác, luôn luôn chửi rủa người khác, trong khi chúng ta luôn luôn làm điều gian ác? Vậy thì câu hỏi, chúng ta có đáng ở trong lòng thương xót của Chúa hay không? Nếu chúng ta suy nghĩ được điều đó, chúng ta sẽ thấy mình sống thanh thản hơn khi chúng ta nằm ở trong lòng thương xót của Chúa, và chúng ta cũng sẵn sàng tha thứ cho người khác cũng ở trong lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa nhậm lời hết mọi người chúng ta. Amen.